Thì tôi viết là viết để, nghĩa là cho nó mà một cái hứng thú của nhà thơ, viết ngông vậy thôi. Mà sao mà thầy nói cái lời thô lỗ như vậy, nói phê bình cái gì lời thô lỗ như vậy. Thì cái Ngài Phật Ấn nói chứ, ông nói rằng là tám gió thổi ông không động, mà một cái phát tắm của tôi mà nó thổi ông bay từ sông này qua bên kia sông. Đó thì biết đó là chuyện, thành ra người ta thư nói là bát phong suy bất động á. Tô Đông Pha là một đệ nhất Phật tử vĩ đại, thì nó bát phong suy bất động, đó là tám gió thổi không động, tức là ai muốn khen muốn chê muốn gì nữa mình cũng không màng tới. Vậy giờ mà bị nói một câu vậy thôi á, động. Đó là cái nghĩa mà tám gió thổi không động. Thì nghe thì nó vậy nhưng mà khó vô cùng. Cái này phải là cái người thấy ra chân lý, vượt ra khỏi thế gian thì mới không bị như vậy nữa. Thì đó là sự giải thích của Tổ Linh Chi cho mình thấy phân ra. Tóm lại thì mình thấy rõ ràng là cái nghĩa, những cái nghĩa thứ tư, thứ năm, nghĩa thứ tư, nghĩa thứ năm và nghĩa thứ sáu, chứ sáu là bất cải. Nghĩa thứ sáu chưa nói đến đang nói chứ. Thì trong nghĩa thứ sáu này thì thực sự ra cái bất động đó thì Tổ Linh Chi cho rằng là nó chỉ nơi lý thể tam bảo mới có được cái bất động. Bởi vì cái chân lý nó thường trụ ở trong thế gian, không có bị cái pháp thế gian làm ô nhiễm. Còn cái nhất thể tam bảo tuy là thường, tuy rằng luôn luôn thanh tịnh vô nhiễm, nhưng nó lại bị lưu truyền theo cái phiền não ở trong luân hồi. Tức là nó nằm ở trong cái tâm phiền não của mình, cho nên nó phải chạy theo cái lưu truyền đó. Còn hai cái tam bảo hóa tướng với trụ trì thì lại bị cái lẽ vô thường, chưa phải là cái thường hằng. Cho nên tóm lại thì Ngài Tổ Linh Chi kết luận là cái nghĩa thứ nhất thì cả bốn cái tam bảo này đều có cái nghĩa thứ nhất là hiếm có. Cái nghĩa thứ ba và xem cái nghĩa thứ nhất là cả bốn đều có, cái nghĩa thứ tư, cái nghĩa thứ ba, nghĩa thứ tư, nghĩa thứ năm là cả bốn loại tam bảo đều có. Nghĩa thứ nhất là cái nghĩa hiếm có, nghĩa thứ ba là cái nghĩa trang nghiêm, và nghĩa thứ tư là cái nghĩa thì nghĩa thứ tư mới là cái nghĩa trang nghiêm, nghĩa thứ ba là nghĩa thế lực, nghĩa thứ tư là nghĩa trang nghiêm, nghĩa thứ năm là nghĩa tối thắng. Đó, còn cái nghĩa thứ nhất, cái nghĩa thứ nhì là cái nghĩa ly cấu, và cái nghĩa thứ sáu là cái nghĩa không động, không thay đổi, thì nó chỉ có nói cho lý thể tam bảo mà thôi. Đó là cái sự phân biệt. Tại sao mà phải phân biệt như vậy? Mình nghĩ cho nó thêm rắc rối. Nhưng mà phân biệt như vậy để đi đến kết luận rằng là thực sự chỉ có lý thể tam bảo là không bao giờ thay đổi, tức là thường hằng. Và thực sự chỉ có lý thể tam bảo mới là viên mãn ly cấu, tức là lìa khỏi cả cái vô thường. Dĩ nhiên Phật Thích Ca là thanh tịnh, nhưng Phật Thích Ca vẫn vô thường. Nhưng mà bản thể của Phật Thích Ca, tức là chân lý của Phật Thích Ca mới là thường. Phật Thích Ca mà hiện ra mang tên Phật Thích Ca rồi thành đạo giáo hóa cho mình vẫn vô thường. Nhưng mà cái chân lý của Phật Thích Ca đó, tức là pháp thân đó, nó mới thường hằng. Cho nên cái chân lý nó mới thực sự là ly cấu, cái chân lý nó mới thực sự là thường hằng. Một cái mình nương tựa, mình quy nương tựa, thì mình phải quy vào một cái gì thường hằng, và trong sạch hoàn toàn. Thì cái nương tựa như vậy mới đủ năng lực cứu thoát mình khỏi cái vô thường luân hồi sinh tử. Nên giải thích tất cả mọi điều như vậy là để đi đến cái kết luận là mình quy y Tam Bảo nào. Cho nên từ chỗ đó mình mới nghe Tổ Linh Chi nói trong bốn loại Tam Bảo mà nói thì lý thể Tam Bảo là tối thắng. Bởi vì lý thể Tam Bảo này thường trụ. Vì vậy mới là cái nơi quy y cho thế gian. Ba loại Tam Bảo kia nương theo lý thể Tam Bảo mà được thiết lập nên và vẫn thuộc về cái pháp mà vô thường. Nhất thể Tam Bảo thì phải chìm ở trong cái ô nhiễm, cho nên đó vẫn thua lý thể Tam Bảo. Thế nên lý thể Tam Bảo là hơn hết trong ba loại. Thì như vậy tóm lại thì mình biết rằng là cái kết luận rằng là khi vậy, khi mình quy y đó là mình quy y vào lý thể Tam Bảo. Cái lý do là lý thể Tam Bảo thường hằng và lý thể Tam Bảo lìa cấu. Mình ở trong cái vô thường, mình ở trong cái ô nhiễm. Mình muốn thoát cái vô thường, cái ô nhiễm đó thì cái chỗ nương của mình để thoát đi phải thường hằng và hoàn toàn trong sạch. Đó là lý do mà khi nói quy Phật, quy Pháp, quy Tăng trong luật giải thích là quy Phật, Pháp, Tăng đó là lý thể Tam Bảo. Và mình vẫn phải nhớ là đó là cái nghĩa và để rốt cuộc để cho mình thấy rằng dù người Phật tử mình khi mình quy á, thực sự thì mình vẫn chỉ thấy là mình quỳ trước tượng Phật và có một vị thầy làm lễ cho mình. Thì mình cảm thấy thầy đó là Tăng, trên là Phật. Đó. Rồi à, ở trong chùa thì thế nào cũng phải có Pháp. Thì nghĩ như vậy. Nhưng mà thực sự đó là quy y gieo duyên. Nên khi mà mình mới quy rồi, mình mới nghe Pháp, thì mình mới biết rằng là mình quy y á, là mình quy y về chân lý. Cho nên mình là một cái người nương vào chân lý, đi theo chân lý. Vì vậy cái sự quy y Tam Bảo đúng nghĩa nó không không phải là một cái sự kiện theo tôn giáo bình thường, mà nó là một cái nhân duyên á, từ xưa đến nay chưa từng có đối với mình. Và đây là một cái lần duy nhất trong cuộc đời của mình á, mà mình có một cái nhân duyên hay là mình phát cái nguyện mà nó không còn theo những cái vọng tưởng nữa. Mà mình hiểu vọng tưởng là gì, tất cả ba cõi đều là vọng. Nay á, mình quay ngược lại, mình theo về cái chân thực. Thành ra cái điều này đâu phải là chuyện giỡn. Nhưng mà xưa nay nếu mà mình không học Pháp thì mình chỉ thấy quy y là cũng như nó theo cái tình cảm, theo truyền thống gia đình, theo văn hóa, theo tín ngưỡng ở trong thế gian để mình có một cái tôn giáo, con đường của mình đi nó vẫn là đi theo cái cuộc đời. Mình sống vẫn là sống theo thế gian. Mình nghĩ nó như vậy. Nhưng mà bây giờ đó thì mình hiểu ra mình mới biết không phải. Tam Bảo lập ra là không phải để như vậy, không phải để mình có một cái tôn giáo ở trong cuộc đời này. Tam Bảo có mặt là để kéo mình ra khỏi tất cả cái luân hồi vô lượng kiếp này. Thành ra như vậy á, là cái nghĩa quy y lúc đó nó mới sáng lên và nó mới đúng. Và nghĩa Tam Bảo nó trở nên là một cái năng lực, một cái bảo vệ mình rất là mạnh. Tại vì một khi á, mà mình muốn đi thoát ra khỏi luân hồi á, thì lúc đó mình mới biết nếu mà mình không có một nơi nương tựa, nơi che chở như Tam Bảo á, thì không cách gì mình đi được hết. Đó là cái mà mình học Pháp để nghe, hiểu. Và lúc bây giờ mình mới bắt đầu vào đến cái mình tu tập.